Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh, với bài 11 Hội Thánh là thân thể Đấng Christ. Cơ thể con người được cấu tạo bao gồm nhiều bộ phận khác nhau. Nhưng mọi hoạt động của thân thể luôn luôn có sự phối hợp thống nhất với nhau bởi sự điều khiển của một bộ phận trung tâm là não, nằm trong phần đầu của thân thể. Dù thân thể người trưởng thành cân nặng vài chục ký lô, có khoảng 75.000 tỷ tế bào tạo nên, còn bộ não chỉ nặng chừng 1,5 ký lô. Chỉ bao gồm khoảng 100 tỷ tế bào mà thôi. Và hơn nữa, 80% thành phần của não bộ là nước. Thế mà phần quan trọng nhất của thân thể lại chính là bộ não. Nhờ có bộ não xử lý mọi thông tin từ môi trường bên trong lẫn bên ngoài đưa vào, mà có sự phối hợp điều khiển hoạt động của các bộ phận khác trong thân thể, nhằm bảo vệ sự sống và phát triển của con người. Ví như khi chúng ta chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn, thì các cơ quan khác cũng tăng tốc theo. Chẳng hạn như tim phải đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu giãn ra để lưu lượng máu dễ dàng lưu thông trong hệ tuần hoàn, đem dưỡng chất và oxy cung cấp năng lượng để duy trì sự vận động của cơ thể. Rồi hệ hô hấp cũng phải kịp thời đáp ứng để nhịp thở trở nên gấp gáp, nhanh hơn và sâu hơn, thì mới có đủ nhu cầu oxy cho thân thể khi đang chạy. Tất cả những điều đó cho thấy có một mối liên hệ mật thiết và nhịp nhàng giữa các bộ phận trong thân thể. Tất cả đều cần có nhau và ích lợi cho nhau. Hình ảnh của thân thể giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ sâu xa giữa cộng đồng con dân Chúa với nhau và với Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Nhất là cho thấy Hội Thánh là một thực tế sống động mầu nhiệm dường bao. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 5 đã dạy rằng vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài và Đấng Christ là đầu Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa ở Hội Thánh Ê-phê-sô ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay. Thấy rõ tính chất thiêng liêng của Hội Thánh Đức Chúa Trời là cao quý vô cùng. Bởi chính cứu Chúa Giê-xu là đầu của Hội Thánh. Ngài là đấng thiết lập nên Hội Thánh và Ngài còn nuôi dưỡng bảo tồn Hội Thánh vì đây là thân thể của Ngài. Hội Thánh là thân thể Chúa quả là một điều kỳ diệu mà mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ để giúp mình biết trân trọng, giữ gìn mối liên hệ thật quý báu này với Chúa và với anh em, để rồi cùng chia sẻ nguồn sống dư dật phong phú từ nơi Chúa ban cho và cùng đồng công trong công việc gây dựng phát triển thân thể của Đấng Christ được lớn mạnh. Chúng ta là các chi thể của Đấng Christ. Khi chúng ta ăn năn tội mình, tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng làm Chúa cuộc đời mình, thì Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta trở thành người mới trong Ngài, được tái sinh và trở nên con cái của Chúa. Từ đó, Chúa đặt để chúng ta vào trong Hội Thánh của Chúa để chúng ta trở thành chi thể của thân Chúa. Chúng ta lưu ý là sự biến đổi kỳ diệu này hoàn toàn là việc làm của Đức Chúa Trời, để chúng ta mặc nhiên trở thành chi thể của thân Chúa, dù muốn hay không. Hội thánh là thân thể Chúa, nghĩa là Đấng Christ đã liên kết toàn thể con dân Chúa lại làm một với Ngài trong sự sống chung. Tất cả chúng ta đều trở thành một phần trong thân thể của Chúa, và Ngài chính là đầu, là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của thân thể để bảo tồn và đem lại sự tăng trưởng cho thân luôn luôn. Bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến thân cũng ảnh hưởng đến đầu. Vì thế, thật là an toàn và bảo đảm thay khi biết rằng chúng ta là một phần từ trong thân của Đấng Christ. Bởi Ngài chính là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Không có điều chi chống nghịch Ngài mà có thể tồn tại được cả. Với con người, bản năng Đức Chúa Trời phú cho chúng ta còn biết chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sự tồn tại của thân thể. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân thể mình. Huống chi Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra muôn loài bởi tình yêu, thì sự nuôi dưỡng và chăm sóc bảo tồn của Ngài dành cho thân của Đấng Christ còn tuyệt vời biết là bao. Là chi thể của Đấng Christ, chúng ta cần phải thấy tầm quan trọng bậc nhất về sự tồn tại của đầu trong thân. Nếu đầu bị tách rời khỏi thân, thì thân không còn sống được. Vì thế, hội thánh mà không có Chúa làm đầu thì cũng không phải thật là hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là tổ chức của con người bất toàn và không hề bền vững được. Chúng ta là chi thể của Đấng Christ, còn hàm ý rằng mối liên hệ gắn bó giữa chúng ta phải được thể hiện bằng sự san sẻ với nhau nguồn sống mới của Ngài nhờ đức tin trong cùng một Chúa cứu thế Giê-xu. Dòng huyết vô tội của Ngài đã rửa sạch mọi nhơ nhớp của chúng ta, và sự sống của con Đức Chúa Trời đang luân lưu trong mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tuôn đổ sự sống Chúa cho nhau và cho cả người khác nữa, để sẽ có nhiều người được cứu vì được nghe và tin nhận Đấng Christ làm Chúa cuộc đời mình. Y như dòng máu nóng trong thân có thể lưu thông từ chi thể này sang chi thể khác của cơ thể vậy. Là chi thể của một thân, nghĩa là tất cả chúng ta phải cùng hiệp lại để thân Đấng Christ được đầy đủ toàn vẹn. Chỉ cần thiếu một bộ phận thôi thì thân cũng trở thành khiếm khuyết hay tàn tật rồi. Vì thế, mỗi cơ đốc nhân cần phải thấy trách nhiệm của mình đối với thân thể Đấng Christ, phải gắn bó, san sẻ với nhau sự sống Chúa qua việc chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Theo Hebrews chương 10 câu 25, trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa cũng là việc làm cần thiết để các chi thể của thân có cơ hội thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng phục vụ Chúa, san sẻ sự sống Chúa cho nhau và cho những người chưa biết Chúa. Hơn nữa, là chi thể của một thân, chúng ta cần phải thấy sự cần thiết của nhau, không thể thiếu nhau được. Một ngón tay sẽ không làm nên việc bằng kết hợp cả bàn tay. Chỉ cần một bộ phận bị tổn thương thì toàn thân thể đều đau đớn cả. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 21 đến câu 25 rằng: mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể đồng lo tưởng đến nhau. Thứ hai, Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Chúa và Đấng Christ là đầu hội thánh, nói lên rằng quyền tẩy trị hội thánh nằm trong tay của Đấng Christ. Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền uy cả thể đã thiết lập nên hội thánh. Chính Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 22. Thân thể chỉ có một đầu. Nếu nhận biết Đấng Christ là đầu hội thánh thì cơ đốc nhân phải cẩn thận trong cách sắp đặt ưu tiên trong cuộc sống của mình. Đừng để bất cứ điều gì trong đời này như danh vọng, địa vị, tiền bạc hay bất cứ con người nào chiếm vị trí độc tôn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Hoặc ngược lại, cũng dễ lắm để con người bị cám dỗ thích chiếm chỗ trên ghế cai trị của Đức Chúa Trời để cai trị dân Ngài. Dù Đức Chúa Trời ban nhiều ân tứ cho người này làm tiên tri, người kia làm sứ đồ hay thầy dạy đạo, nhưng không phải để cai trị dân Chúa mà để phục vụ dân thánh của Ngài. Y như lời Chúa Giê-xu đã phán, Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta. Theo Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng, vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 5. Duy chỉ một mình Đấng Christ xứng đáng làm đầu hội thánh, bởi chính Ngài là nguồn của sự sống. Ngài đã trả giá bằng chính mạng sống của Ngài để chúng ta hết thảy đều nhận được sự sống đời đời Ngài ban nhờ đức tin chúng ta đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và lời Chúa trong Văn Nhất chương 5 câu 12 đã hứa, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức rằng khi tin Chúa, chúng ta đương nhiên trở thành chi thể của một thân, dù muốn hay không. Mỗi người cần nhớ rằng mình là chi thể của một thân Đấng Christ và Ngài chính là đầu của hội thánh. Phải cẩn thận gìn giữ mối liên lạc nhiệm màu với Đấng Chí Cao bằng việc lắng nghe, suy ngẫm và làm theo mệnh lệnh Chúa truyền. Phải hết lòng kính mến và vâng phục Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta hơn là cúi đầu vâng phục con người để rồi chỉ chuốc lấy những điều hư không, vô ích và bất hạnh. Cũng phải thấy mối liên lạc thông công giữa anh chị em trong Chúa là ngọt ngào cần thiết vô cùng, để rồi biết trân trọng, gìn giữ và khích lệ lẫn nhau, bởi vì nỗi đau hay niềm vui, hạnh phúc của một người đều có ảnh hưởng đối với anh chị em cùng một thân trong Đấng Christ. Và phải biết rằng, chỉ khi nào chúng ta có liên lạc được với đầu, thì mới nhờ đầu mà cả thân thể xếp đặt kết hợp bởi các lắc léo và được sự sinh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Hay nói khác đi là mới được tăng trưởng trong Chúa. Theo Cô-lô-se chương 2 câu 19, hãy nhớ, hội thánh là thân thể Chúa và Đấng Christ là đầu hội thánh.